Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Các mục tử Israel. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 34.
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Israel, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó, chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Israel. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
Được đảm bảo ơn cứu độ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 5.
Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.
Dụ ngôn con chiên bị mất, Luca chương 15.
Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
Dụ ngôn về con chiên lạc bị mất được đọc trong thánh lễ Thánh Tâm. Đức Giêsu nói dụ ngôn đơn sơ này vì thấy những người Pha-ri-siêu và các kinh sư khó chịu khi Ngài đón tiếp các tội nhân và hồn nhiên ăn uống với họ. Ngài không xa lánh họ vì họ dám đến gần người để nghe. Từ nơi Đức Giê-xu toát ra một sự hấp dẫn những ai bị xã hội loại trừ. Họ biết mình được Ngài yêu thương đón nhận. Họ biết mình có chỗ trong trái tim nhân hậu của Ngài. Dụ ngôn con chiên bị mất là dụ ngôn về một trái tim. Trái tim nhói đau của người có đàn chiên 100 con và mất một. Anh không coi nhẹ sự mất mát này vì anh quý từng con chiên. Con chiên bị lạc mất làm anh nặng lòng không yên. Dù một con trong đàn chiên 100 con có thể chẳng là gì cả. Trái tim nhói đau cũng là trái tim tìm kiếm. Để tìm kiếm, anh phải để lại 99 con kia trong hoang địa. Có thể anh phải gửi đàn chiên mình cho người bạn chăn nuôi. Lòng của anh bây giờ tập trung hoàn toàn vào con chiên lạc mất, đến độ có vẻ như anh bỏ rơi những con còn lại. Ta chẳng rõ anh tìm ở những nơi nào và bao lâu. Hẳn anh đã đến mọi nơi mà con chiên này có thể ẩn nấp. Điều chắc chắn là anh đã muốn tìm nó cho kỳ được. Anh không muốn bỏ dở nửa chừng cuộc tìm kiếm vất vả này. Trái tim âu lo, tìm kiếm cũng là trái tim nhảy mừng khi tìm thấy. Thấy bóng dáng con chiên lạc từ một hố sâu, hay nghe tiếng kêu quen thuộc của nó từ bụi rậm. Điều đó làm anh quên hết mọi nhọc nhằn. Niềm vui rộn lên trong lòng anh. Cách anh biểu hiện niềm vui là vác con chiên tìm thấy trên vai và để nó ngang đầu mình, mặt mình. Có thể anh không muốn dắt nó đi vì anh sợ nó mệt, thay vì anh không muốn mất nó một lần nữa. Trái tim nhảy mừng cũng là trái tim muốn chia sẻ niềm vui. Khi về nhà, anh đã mời bạn bè, hàng xóm lại và nói với họ: "Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên bị mất." Niềm vui lớn quá nên không thể giữ riêng trong lòng mình được. Niềm vui đòi nói ra, đòi chia sẻ để được nhân lên. Trái tim của Đức Giê-xu là trái tim của người chăn chiên. Buồn khi mất chiên, vất vả đi tìm và nhảy mừng khi tìm thấy. Khi ngồi ăn với những tội nhân trên đường hoán cải, Đức Giê-xu nếm trải niềm vui tột độ của người tìm được chiên. Tiếc thay, những người Pha-ri-siêu không muốn chung vui với Ngài. Họ không hiểu được niềm vui của cả thiên đàng khi một tội nhân hoán cải. Đơn giản vì Thiên Chúa quý từng người và không muốn mất một ai. Chỉ mong mỗi linh mục có trái tim của Giê-xu, người mục tử nhân hậu. Xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để con có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.